vị thân mến, từ khi Adam, Eva ăn trái cây biết lành biết dữ, lòng dạ con người bắt đầu nảy sinh khả năng gian ác đến mức cùng tột, là có thể giết chết đồng loại. Chuyện Cain giết Abel sẽ minh họa và giải thích về một thực tế bi đát về sự tàn bạo nhất của loài người, là tuy cùng máu mủ mà anh vẫn giết em. Chẳng phải vì những lý do gì khủng khiếp, mà đơn giản chỉ vì ghen. Cain ghen tuông Abel vì em mình được nghĩa cùng Thiên Chúa. Có thế thôi mà đi nhẫn tâm giết em, để nhận ra hậu quả trầm trọng của sa ngã. Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Kêu Giúp kính mời quý vị theo dõi câu chuyện Cain và Abel do linh mục Suse Trịnh Đức Hòa, dòng Chúa Cứu Thế trình bày.
Quý bác, quý anh chị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình Thánh Kinh theo nguồn sách Khởi Nguyên, mà trình thuật hôm nay là câu chuyện Cain giết em mình là Abel. Con người từ xưa đến nay, khi sống trong tập đoàn xã hội, thì không thể không chứng kiến một sự kiện đau lòng là máu đổ đầu rơi. Trong cuộc sống của nhân loại từ xưa đến nay, nếu có những sử gia làm con số thống kê về các cuộc chiến tranh lớn nhỏ, thì họ đã có thể thống kê theo như chỗ họ biết được, và có thể kiểm chứng được là có đã hàng chục ngàn những cuộc chiến tranh lớn nhỏ đã xảy ra. Đối với chúng ta, con người thời đại trải qua thế kỷ thứ 20 và 21 đây, thì cũng đã chứng kiến hai cuộc đại thế chiến khủng khiếp. Mỗi cuộc thế chiến như vậy đã nướng sống cả hàng triệu người. Riêng cuộc thế chiến thứ hai, những người Do Thái cũng đã bị thiêu sống trong các lò thiêu sinh của Đức Quốc xã đến hàng 6 triệu người, đó là chưa kể những nạn nhân hoặc là những chiến sĩ của cả hai bên, phe trục, phe đồng minh trong cuộc thế chiến ấy, tổng cộng lại đã có thể lên các cả hàng 8 triệu người trong một cuộc thế chiến chỉ kéo dài có 3-4 năm thôi. Nếu gần chúng ta hơn với người Việt Nam mình, thì cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cuộc chiến tranh đã bắt đầu từ những ngày người Pháp đến đô hộ, và nối dài với cuộc chiến tranh Bắc Nam, thì cũng đã làm cho những người Việt Nam kiệt quệ về mọi mặt, và số sinh mạng bị tổn thất cũng đã lên tới cả hàng bao nhiêu triệu. Gần ta hơn nước Campuchia trong cuộc chiến tranh của những người lãnh tụ cộng sản Pol Pot Hiang Sari đã giết hơn 3 triệu người đồng hương của mình. Chưa có một thế kỷ nào trong lịch sử của nhân loại mà con số tử vong vì chiến tranh hận thù lại ngút ngàn như thế. Thế kỷ thứ 21 lại mở màn với câu chuyện mà chúng ta, những người tại Hoa Kỳ đây, đó là khủng bố đã xảy ra ngay trên đất nước Hoa Kỳ này. cách đây 2 năm với biến cố ngày 11 tháng 9 tại New York và các tiểu bang lân cận. Nhưng có một cuộc chiến tranh âm thầm hơn vẫn diễn ra, đó là những cuộc tàn sát các thai nhi. Mà theo thống kê, mỗi hàng năm trên thế giới có khoảng 6 triệu thai nhi bị giết. Riêng tại Hoa Kỳ đây cũng đã lên tới 1 triệu 6 thai nhi bị giết hàng năm. Và chúng ta có quyền tin chắc rằng ngay tại Việt Nam, con số các thai nhi bị giết cũng có thể lên tới cả hàng từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một năm. Những con người vô tội vẫn trong dòng lịch sử đã ngã gục bởi những người có thẩm quyền. Và nhiều khi những người có thẩm quyền đấy không ai khác hơn chính là mẹ của những thai nhi vô tội đó. Thì cũng như người thời cổ, các tổ phụ của dân tộc Do Thái, chúng ta đặt câu hỏi tại sao có sự dữ, tại sao có sự ác, tại sao có giết người, tại sao có huynh đệ thương tàn, nguồn gốc từ đâu và hậu quả thế nào, Thiên Chúa ở đâu mà không can thiệp, ngăn tay những người gian ác, hạ sát những kẻ vô tội. Tất cả những câu hỏi đó từ cổ chí kim, hôm nay chúng ta sẽ tìm được một đôi câu trả lời trong một câu chuyện rất là rùng rợn ngay trong những trang đầu của sách Thánh Kinh và cách riêng bộ sách Khởi Nguyên, đó là câu chuyện Cain giết Abel. Thiết tưởng câu chuyện này sẽ lý giải cho chúng ta một phần nào những vấn nạn mà con người mọi thời khi quan sát trong cuộc sống và có khi là nạn nhân của những vụ giết người nữa. Chúng ta sẽ thấy con người là ai với nhau và Thiên Chúa là ai với mình. Vậy giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta hãy cùng đọc sách Khởi Nguyên đoạn 4 từ câu 1 đến câu 16 kể về chuyện anh em Cain và Abel. Con người ăn ở với Eva vợ mình, bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói: nhờ Đức Chúa tôi đã được một người. Bà lại sinh ra Abel em ông. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Cain giận lắm, xa sầm nét mặt. Đức Chúa phán với Cain: tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi xa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Cain nói với em là Abel: chúng mình ra ngoài đồng đi. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Cain xông đến giết Abel em mình. Đức Chúa phán với Cain: Abel em ngươi đâu rồi? Cain thưa: con không biết. Con là người giữ em con hay sao? Đức Chúa phán: ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Cain thưa với Đức Chúa: hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Đức Chúa phán với ông: không đâu, bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy. Đức Chúa ghi dấu trên Cain để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Cain đi xa khuất mặt Đức Chúa, vào tại xứ Nốt về phía đông Ê-đen. Câu chuyện ta vừa đọc thật là ngắn ngủi với những chi tiết rất là cô độc, không rườm rà, nhưng tạm đủ để trình bày cho chúng ta những chi tiết nguyên nhân của thảm kịch Cain giết Abel của mình như thế nào. Toàn bài có thể nói ngoài phần giới thiệu từ câu 1 đến câu 2 thì gồm có hai màn chính. Màn thứ nhất, Cain hạ sát Abel từ câu 3 đến câu 8. Và màn thứ hai, tức là màn Đức Chúa luận tội cho Cain từ câu 9 đến câu 16. Vậy chúng ta tuần tự đi vào phần giới thiệu ở câu 1 và câu 2. Tác giả Thánh Kinh giới thiệu cho chúng ta nguồn gốc của Cain và Abel không ai khác hơn chính là Adam và Eva, là cha mẹ của Cain và Abel. Sách giới thiệu con người tức là Adam. Adam có nghĩa là con người, ăn ở với Eva vợ mình, bà thụ thai và sinh ra Cain. Tiếng Việt diễn tả tình chi giao của vợ chồng thì thường dùng chữ ăn ở, nối hai động từ, động từ ăn và động từ ở. Động từ nói về việc, về lương thực, và một động từ nói về nơi chốn, nơi cư trú, để ám chỉ một thực tế sâu lắng hơn, thân mật hơn, đó chính là việc chi giao vợ chồng. Thật ra ngôn ngữ nguyên bản ở đây không phải là chữ ăn ở, mà là chữ biết. Như đã nói trong những khóa trước, ngôn ngữ biết của người Do Thái thời cổ, như được ghi lại trong Thánh Kinh, không phải là một động từ nói về sự hiểu biết của trí não, của tư duy, của suy tư, của suy nghĩ, nghĩa là của bộ óc, bộ não mà thôi. Nhưng chữ biết đối với người thời cổ Do Thái mang còn mang nghĩa toàn diện hiện sinh con người nữa, đó là trở nên một với đối tượng mình muốn biết. Thí dụ, khi Thiên Chúa Giê-hô-va ngăn cấm Adam Eva không được ăn trái cây biết lành biết dữ, nghĩa là không phải Thiên Chúa cấm họ biết đâu, nhưng chữ biết đó Ngài hiểu được rằng khi ăn trái cấm vào thì người ăn trái cấm và trái cấm là một. Đối tượng để biết và chủ thể muốn biết do sự tác hợp với nhau không còn là hai nữa mà trở thành một. Tiếng Anh có một câu diễn tả điều này: You become what you eat. Bạn trở thành cái bạn ăn. Nghĩa là lương thực ta ăn với chính mình là người tiêu hóa trở thành một. Điều đó chúng ta cũng thấy trở thực hiện hàng ngày trên bàn thờ. Khi chúng ta ăn lấy mình Thánh Chúa, Chúa và ta nếu theo như lòng ước mong của Chúa, ấy là không còn là hai, nhưng trở nên một xương một thịt. Áp dụng nguyên tắc đó vào đây, khi con người biết bà Eva thì không phải chỉ biết là tên của bà là Eva, bà mảnh khảnh dễ thương, bà xinh xắn dịu dàng, bà im, nhưng mà đây là bà này cũng là người đã nói tôi ăn trái cấm rồi. Không phải chỉ biết những yếu tố bên ngoài như thế, mà biết trái tim của bà, biết tình yêu của bà, biết linh hồn của bà, và biết như thế có khả năng hợp nhất, kết hợp Adam và Eva trở thành một xương một thịt. Biết ở đây là biết của tình yêu chi giao vợ chồng. Từ sự biết đó thì bà đã thụ thai và đã sinh ra con Cain, và bà đã đặt tên cho Cain như lời của bà đã thốt lên, đó là nhờ Đức Chúa tôi được một người. Vậy Cain có nghĩa là được sinh ra, được sáng tạo nhờ, và nhờ vào quyền năng của Chúa, nhờ vào ơn của Đức Chúa. Bà Eva nói đúng. Nghĩa là mỗi khi một bà mẹ sinh con thì không phải là tự mình sinh ra mà có được. Tất cả mọi sự truyền sinh con người có thể thực hiện được, ấy là do chúc lành, quyền năng, ban phước, hồng ân của Thiên Chúa mới ban cho được. Ngoài đền thờ kính Tha Cha Tha Thánh Pio thì cũng gần nơi đó có một ngôi đền kính Thánh Gerardo Magella, một thầy dòng tu cứu thế, thầy chuyên môn chúc phước cho các bà mẹ sinh con đẻ cháu. Ai mà hiếm hoi đến cầu kinh ngài thì không chỉ có một mà có ba bốn. Có một số các ân nhân của nhà dòng lúc đầu cũng là rất là hiếm hoi, và khi ăn bánh Thánh Gerardo thì ra một lúc ba tên luôn, non stop. Thật vậy, Thánh Gerardo Magella là một vị thánh rất thương các bà mẹ, có thể nói là một trong những vị thánh duy nhất của giáo hội là gọi là chuyên trị khó khăn sinh nở hiếm hoi. Chúng tôi rất mừng có một đàn anh thương các bà mẹ Công giáo giường đó. Và như thế, qua lời cầu của những vị thánh, cách riêng như Thánh Gerardo Magella, chúng ta thấy ba mẹ có thể sinh được con là nhờ ơn của Chúa. Do vậy khi họ đặt tên cho những đứa con đó để nhớ lại công ơn của Chúa thì thường họ đặt tên là Gerard. Thì anh chị em nghe thấy con những người tên Gerard thì cứ hỏi xem thì biết, đấy là hoa trái của lời cầu, chuyển cầu của Thánh Gerardo đấy. Vậy sau khi sinh được Cain thì bà Eva lại sinh tiếp luôn cho có anh em, thì ra một cậu thứ hai tên là Abel, là em. Abel tên nghĩa là hơi thở, hay nghĩa bóng là phù du chóng qua. Tên Abel như vậy đã ám chỉ kiếp sống ngắn ngủi đoạn trường của Abel rồi. Về nghề nghiệp thì Cain làm nghề trồng cấy nông nghiệp, còn Abel thì làm nghề chăn nuôi gia súc. Đây là hai nghề từ thời cổ cho đến ngày nay là những nghề căn bản trong xã hội. Đối với Việt Nam chúng ta sinh trưởng nên ở vùng đồng bằng thì tổ tiên ông bà cha mẹ của ta đều làm nghề cày cấy, trồng cấy ruộng. Ở ngoài Bắc hay trong Nam cũng vậy, ngoại trừ chỉ có một số những người sống ở miền Tây Nguyên như người dân tộc thì họ làm nghề săn bắn hay là trồng cấy theo cái lối rẫy nương thì là khác. Nhưng mà đa số người Việt Nam của chúng ta là văn hóa nông nghiệp, còn gọi là văn hóa nước. Chúng ta là thuộc về văn hóa nước, tức là sống bằng nghề nông. Bởi vậy mới có câu chuyện về thần nông của người Việt Nam mình. Trái lại đối với người thời ở miền Cận Đông và đặc biệt là người Do Thái ở xứ Palestine thì không có đất ruộng đông hay là lớn như ở ta đâu. Toàn đất nước Palestine hay là Do Thái ngày nay đều là đồi núi cả, thảm hoặc mới có những cánh đồng nho nhỏ thôi, xen kẽ những dạng đồi đó thôi. Cho nên nghề để sinh tồn không gì khác hơn là nghề chăn nuôi du mục, nghĩa là dẫn những đàn chiên từ nơi này sang nơi kia, những đồng cỏ để cho con chiên có thể có những cỏ tươi mà dùng. Chúa Giêsu khi mà Ngài sinh ra thì rõ ràng Ngài sinh ở miền đồi núi Bethlehem. Ngày nay ông bà anh chị em đến viếng hang đá thì anh chị em thấy rõ ràng là núi. Từ ở thành Jerusalem đi về phía Bethlehem khoảng 6 cây số thì hai bên đường anh chị em cũng chỉ thấy đồi núi. Chính nơi đó là Chúa Giêsu đã sinh ra giữa những người chăn chiên chăn cừu trong vùng đồi núi. Khi Ngài lớn lên ở tại Nazareth thì cũng thế, tuy là ngày nay là một cái làng lớn nhưng thực chất cả cái vùng Nazareth vẫn là một vùng như cao nguyên vậy. Và cụ thể là nhà truyền thống của thánh gia vẫn là căn nhà đào trong núi. Đến nhà thờ truyền tin, ta thấy một ngôi thánh đường nguy nga, nhưng bên cạnh đó có ngôi nhà kính thánh Giuse được xây ở trên chính cái căn nhà của thánh gia. Đã từng kể với ông bà anh chị em năm nọ khi tôi ở đấy cùng với cha bề trên giám tỉnh đương kim của dòng Đa Minh tại Việt Nam là cha Cao Văn Luật. Hai anh em chúng tôi đi viếng đất thánh, đến nhà viếng nhà thờ truyền tin và đến viếng căn nhà của thánh gia, thì thấy người ta căng dây không cho vào. Tôi với cha Luật đều nói mình là người Việt Nam, dây nhờ ăn thua gì, mình cũng nên đi vào đến tận nơi để cho biết là nhà của thánh Giuse ra sao, để mai mốt còn nói cho bà con biết chứ. Thế là hai anh em chúng tôi vượt biên, bước qua dây, chúng tôi lần mò phải đi xuống và đi vào núi đá, thì căn nhà truyền thống của thánh gia chúng ta mới thấy rớt nước mắt, rất là nghèo. Nhà giàu ở đâu có đục nhà trong đá mà ở đâu. Chúa Giêsu là người ở trong núi đá, cả cuộc đời của Ngài từ khi sinh ra cũng ở trong núi đá, lớn lên cũng ở núi đá và chết thì cũng ở trong mộ đá luôn. Đấy là nói về cái vị thế của đất nước Palestine gồm những đồi núi như thế, cho nên người ta thường phải sống bằng nghề chăn nuôi. Và cái câu chuyện giữa hai anh em Cain xung đột xảy ra đến án mạng là mở màn cho một loạt những cuộc xung đột giữa anh em ta sẽ tìm thấy trong Cựu Ước. Nào là câu chuyện xung đột giữa Jacob và Esau, hai anh em là con của tổ phụ Isaac, hay câu chuyện Giuse bị các anh em của mình mưu giết nhưng sau đó nhờ ơn trời mà bị bán sống cho thương buôn Ai Cập, hay câu chuyện vua Abimelech giết một lúc 70 anh em của mình để bảo vệ ngai vàng của mình, hay Benjamin là bộ tộc của miền Nam đã chống lại các bộ tộc Israel miền Bắc, hay là sự xung đột giữa miền Nam là Israel với xung đột với vương quốc miền Bắc, Israel miền Bắc xung đột với vương quốc miền Nam là Juda, hay với câu chuyện Absalom giết em mình là Amnon, hay vua Salon cũng đã giết em mình là Adonijah, và còn nhiều nhiều nữa là những câu chuyện chính anh em huynh đệ tương tàn, mà chuyện Cain và Abel là mở màn cho những câu chuyện đó. Mà nguyên nhân chúng ta có thể hình dung được không gì khác hơn chính là một trong hai người muốn giữ độc quyền của mình và không muốn có bất cứ một ai, kể cả em của mình, thành đối thủ hay là kẻ cạnh tranh, muốn giữ thế kẻ cả của mình, mà vì thế mới âm mưu hãm hại em của mình. Đấy là câu chuyện là Cain và Abel được giới thiệu cho chúng ta. Ngoài ra cũng có một thực tế khác nữa mà chúng ta người Việt Nam mình cũng biết đến lịch sử này, đó là có một cuộc xung đột trường kỳ giữa những người làm nghề sống bằng nghề du mục và những người sống bằng nghề canh nông. Thí dụ vào đời nhà Trần của Việt Nam mình thì chúng ta biết có một cuộc xâm lăng của người Mông Cổ. Quân Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của vua Thành Cát Tư Hãn trở thành một lực lượng đi xâm lược tất cả mọi miền, từ miền Trung Á xuống đến Nam Á, và đã dẫn đại quân sang đến giáp Mỹ của Âu Châu nữa. Toàn một cái đại lục lớn thống trị hoàn toàn kẻ Trung Quốc luôn. Sau khi đã chiếm đóng được Trung Quốc rồi thì quân Mông Cổ Thoát Hoan, tướng Thoát Hoan là tướng của nhà Mông Cổ, kéo quân qua để âm mưu chiếm cả Việt Nam, nuốt chửng Việt Nam. Nhưng sau hai trận đánh dưới sự lãnh đạo của Trần Hưng Đạo, Trần Nguyên Hán, đó là tất cả những vị tướng của đời Trần, mà chúng ta vẫn giữ được bờ cõi. Và ta giờ đây hiểu tại sao những người Mông Cổ họ lại có một cái tinh thần hiếu chiến như thế. Thưa những nguyên nhân sau. Thứ nhất, người du mục là người ăn thịt. Họ không có ăn rau ăn cỏ nhiều như chúng ta. Nhờ ăn thịt mà thể lực của họ khỏe chắc. Thứ hai, họ là những người di chuyển, vì du mục cho nên họ di chuyển bằng ngựa. Nhờ lực thể lực khỏe, nhờ phương tiện di chuyển nhanh, và nhất là họ đã thông thạo với những cánh đồng, những cái cao nguyên hay những thảo nguyên rộng lớn, họ làm chủ tình hình rất dễ dàng. Khác với những người xuất thân từ giới nông nghiệp. Nông nghiệp thì thế giới nó nhỏ như cái làng, cái xã. Ăn thì ăn rau thì nhiều, cá lắm là cá, còn thịt thà thì có đâu. Chắc chắn rằng phương tiện di chuyển làm sao mà có ngựa nhỉ? Chỉ có bò, có trâu thôi. Bò với trâu nó đi ống à, ống hẹo. Không thể đi nhanh được. Bò trâu chỉ là phương tiện để mà là chuyển tải thôi. Chứ còn mà di chuyển thì không được, không khá được. Do đó trong thời Trung Cổ, chúng ta thấy người du mục đã có một lợi thế khủng khiếp như vậy. Họ đã có thể chiếm đóng tất cả các vùng của Tiểu Á, Trung Á, Âu Châu, cả những Việt Nam. May nhờ chúng ta có những vị tướng tài mà ta đã chất đứng được cái làn sóng xâm lăng của quân du mục Mông Cổ đấy. Các tổ tiên người Do Thái cũng chứng kiến được cái sự xung khắc giữa những người du mục và những người canh nông, đã diễn tả cho chúng ta mối xung khắc giữa Cain và Abel, giữa hai người trong hai nghề khác nhau, một người là nghề chăn chiên và một người kia là nghề cày cấy đất đai. Đấy là chuyện bên lề giúp cho chúng ta hiểu thêm. Nhưng chuyện chính vẫn là màn thứ nhất, màn Cain hạ sát Abel, từ câu 3 đến câu 8. Nguyên nhân xung đột từ đâu? Sách Thánh Kinh ghi lại sau một thời gian, nghĩa là hai trẻ lớn lên, không nói bao nhiêu tuổi nhưng mà hẳn là đã phải lớn lên rồi mới có thể làm lụng được, và mới có thể như Cain đây lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng, nghĩa là cả hai đều tiến dâng những lễ vật là thành quả lao động của mình cho Đức Chúa. Đây là một lĩnh vực tôn giáo liên quan đến việc thờ phượng rồi. Nguyên nhân xung đột có liên quan đến tôn giáo. Thánh Kinh thật là hay, đề cập cho chúng ta một câu chuyện vẫn mãi mãi là thời sự của lịch sử nhân loại, đúng hơn là lịch sử chiến tranh. Ngoài những lý do chính trị, quân sự, con người gây chiến, hùng bá với nhau, thì chúng ta thấy một trong những nguyên nhân không phải là nhỏ của các cuộc chiến trên thế giới này, đó là lý do tôn giáo. Ngay trong thời đại của chúng ta ngày nay, ở tại Ấn Độ, người Ấn Độ đa số là theo Ấn Độ giáo. Họ muốn chỉ có Ấn Độ giáo là quốc giáo và không có một tôn giáo nào có thể hoạt động được, cho nên họ gây hấn với những người Hồi giáo. Họ đốt phá những đền thờ của người Hồi giáo. Ngay cả những người Kitô giáo của mình, các người Công giáo của ta ở Ấn Độ cũng bị sách nhiễu liên tục. Cách đây 2 năm có câu chuyện một linh mục thừa sai bị những người Ấn Độ giáo họ nhục mạ bằng cách như sau. Sau khi đã đánh đòn, họ cho ngài đi diễu hành. Xin lỗi, không có một mảnh vải trên người. Họ làm thế để bêu nhục ngài, vì họ biết rằng đấng mà vị linh mục đó thờ chính là Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá cũng không có mảnh vải. Ở tại Nam Dương hay là Nam Phi Luật Tân của chúng ta ngày nay cũng vậy. Những lực lượng Hồi giáo vẫn luôn luôn muốn kiểm soát, khống chế hoàn toàn đời sống tôn giáo của đất nước mình, không cho tôn giáo nào có thể tồn tại. Về phía Trung Đông thì ta thấy cuộc chiến vẫn từ bao nhiêu ngàn năm xảy ra giữa những người Ả Rập theo Hồi giáo và những người Do Thái theo Do Thái giáo. Hay ngay cả Âu Châu ở miền Bắc Ái Nhi Lan, chỉ là một cái quận hạt nhỏ nằm trên đảo Ái Nhĩ Lan, mà vẫn có một cuộc chiến giữa những người Công giáo gốc Ái Nhĩ Lan và những người Tin lành gốc Anh Quốc. Đánh nhau trường kỳ khói lửa, không bên nào chịu thua bên nào, kể cả dùng bạo lực, vũ khí, bom đạn. Đến thời của chúng ta ngày nay vẫn thấy liên tục rất nhiều, chứ không phải chỉ nhan nhản mà thôi. Tôn giáo đã trở thành một bình phong để cho các nhà cầm quyền tham vọng chính trị có thể mưu sát lẫn nhau và mưu đoạt tất cả quyền bính trong tay. Chắc chắn tôn giáo không phải là lý do chính. Chắc chắn ở đây việc thờ phượng Thiên Chúa Giê-hô-va không phải là lý do chính để Ca-in giết A-ben mình. Nó chỉ là cái cớ để cho Ca-in giết em mình mà thôi. Mặc dù về hình thức chúng ta vẫn thấy ở đây là chuyện tế tự Thiên Chúa, ta phải cẩn thận khi đối đầu với những câu chuyện chiến tranh của thế giới, xung đột giữa con người, mà phân biệt cho rõ ràng con người thường lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để gây chiến và sát hại lẫn nhau. Thiên Chúa bị hàm oan. Và câu chuyện chúng ta thấy ẩn đằng sau chuyện thờ phượng ở đây là Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật. Đơn sơ thôi, chỉ có hoa màu, không có gì đặc biệt, chỉ là những lễ vật bình thường. Trái lại Ca-in, thì A-ben đã biết dâng lên Thiên Chúa cũng những thành quả lao động của mình, mà là những con vật đầu lòng của bầy chiên với mỡ của chúng. Nói về chiên thì ta thấy đó là một trong những loài gia súc gần gũi nhất đối với người Do Thái. Nó rất là tinh tuyền, rất là dễ thương, và thường là một con vật được ưu tuyển trong việc tế tự của người Do Thái sau này là tế chiên. Ngay cả Chúa Giê-xu được Gioan nhận diện: đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Trong các loài tế tự thì chiên là tuyệt hảo. Không những tuyệt hảo là giống chiên chứ không phải là dê. Chúng ta nhớ trong hình ảnh Thiên Chúa phán xét trong Tin Mừng Thánh Matthew thì Ngài phân làm hai, một bên là chiên và một bên là dê. Dê thì là ám chỉ cho thành phần xấu là sẽ bị luận phạt, còn chiên là ám chỉ cho thành phần tốt sẽ được chúc phúc. Chiên bao giờ cũng ám chỉ là thành phần ưu tuyển. Không những ưu tuyển là chiên mà thôi, mà A-ben khác với lại Ca-in là chọn cái con đầu lòng của mình. Khi một con chiên mẹ sinh ra con đầu lòng thì A-ben đã không dùng con đó cho mình để nuôi lấy giống hay là để mình làm thịt, không, mà tế hiến con đầu lòng của con chiên mẹ để thượng tiến ra về. Và không những thượng tiến như thế mà chọn cái con béo, tại vì đây có nói đến chuyện mỡ. Đối với người Việt Nam của chúng ta thì có kinh nghiệm mỡ màng này lắm. Như hôm cuối tuần vừa rồi chúng tôi có đi ngang ở tại nhà giáo xứ Saint Barbara đang có hội chợ dưới đó. Khi đi ngang thì ai trong chúng ta mà mở cửa xe thì cũng thấy bốc mùi thơm. Thưa, mùi gì vậy của hội chợ trong giáo xứ? Mùi thịt nướng của Việt Nam mít mình. Tại sao khi mỗi người họ đi vào trong hội chợ họ đều bị cái mùi thịt nướng, mùi chả giò của nhà mình hấp dẫn, hấp hồn đi tới để mua bằng được? Tại vì nó có mỡ. Mà không phải là mỡ thường mà thôi, nó mỡ hành phi thơm. Ở đây ta thấy tất cả tấm lòng của A-ben đã tìm một con vật đầu lòng béo mỡ để đốt dâng lên cho Thiên. Đây không nói đốt dâng lên nhưng mà hiểu ngầm là cái nghi thức toàn thiêu là phải đợi đến Noe thì sẽ dâng lên cho Thiên Chúa Giê-hô-va. Nhưng ở đây chưa có nói đến chuyện toàn thiêu, nhưng mà cho phép chúng ta hiểu ngầm là lối tế tự của A-ben là con đầu lòng và nói với mỡ. Mỡ là ám chỉ thiêu đấy. Và như thế thì thái độ của Đức Chúa đối với lễ vật của Aben và lễ vật của Acain tất phải khác nhau. Đức Chúa đoái nhìn đến Aben và lễ vật của ông, ngôn ngữ rất là cẩn thận, đoái nhìn đến Aben là người dâng lễ vật cũng như của lễ mà Aben dâng. Nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Thật ra theo ngôn ngữ ở đây ta không thấy nói đầy đủ lý do, nhưng theo các nhà kinh sư Do Thái cách nghĩa thì nguyên nhân ở đây vẫn là điều là Aben đã dâng lên Thiên Chúa Giave những lễ vật chọn lọc tuyệt hảo. Bởi vì Chúa đã nhìn vào tấm lòng của Aben là nơi đã xuất phát ra tâm tình thờ phượng chân thật nhất. Tâm tình ấy được biểu lộ qua việc chọn lọc những của lễ tốt đẹp, tuyển chọn hảo hạng để bày tỏ tấm lòng kính yêu của Aben đối với Thiên Chúa Giave. Và sự sủng ái của Chúa, Thiên Chúa đã dành cho Cain tất phải nhiều hơn là cho Cain. Và điều này Thánh Kinh cũng chỉ hé lộ cho ta thế thôi, chứ còn lý do sâu xa hơn nữa thì nào ai có thể cắt nghĩa được việc Thiên Chúa thương mến người này cách thức này và thương mến người khác cách thức khác. Không ai có thể giải thích được, bởi vì đó là một mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa mà thôi. Vậy sau khi Thiên Chúa đã bày tỏ tấm lòng với Aben như thế thì Cain đã biết được rằng là Thiên Chúa thương Aben nhiều hơn thương mình, cho nên tâm trạng của Cain đã bắt đầu biến chất thay đổi. Đây ta không nên quên rằng Cain và Aben ở đây bắt đầu là thế hệ thứ hai của bố mẹ Adam và Eva đã sa ngã vì tội. Tôi đã vào trong cha mẹ và bắt đầu đã hoành hành nơi những thế hệ kế tiếp, không phải ở mức độ bình thường như bố mẹ mà thôi, nhưng còn gia trọng hơn gấp bội. Chúng ta sẽ xem. Sau khi Cain đã có tâm trạng bất bình với Thiên Chúa Giave cũng như đối với Aben em mình, thì Thiên Chúa đã nhận ra cái thái độ của Cain, đó là Cain giận lắm, xa sầm nét mặt. Một câu rất ngắn nhưng mà thể hiện được cả tâm tình bên trong và thái độ bên ngoài. Bên trong đó là giận. Chúng ta không ai thấy giận đâu, nó nằm ở bên trong, bên ruột, bên gan. Nhưng mà sự giận dữ ghen tương ấy nó đã phát tiết ra ở bên ngoài, ở gương mặt. Đó là xa sầm nét mặt, đầu cúi xuống. Cho nên Đức Chúa Giave đã thấy được từ cõi lòng ra đến bên ngoài thái độ bất bình của Cain như thế. Cho nên Ngài đã đặt 4 câu. Trong 4 câu chúng ta sẽ thấy gồm có 3 câu hỏi tra vấn và 1 câu giả thiết để cảnh báo như sau. Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi xa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Đây không thấy nói đến chuyện Thiên Chúa Giave hiện ra diện đối diện, mặt đối mặt như khi xưa trước khi sa ngã Ngài đã hiện ra với Adam và Eva nữa. Chỉ còn tiếng nói mà thôi. Và cho phép chúng ta biết rằng tiếng nói của Đức Chúa ở đây chắc chắn là tiếng nói hùng hồn của lương tâm Cain rồi. Tiếng lương tâm chính là tiếng của Thiên Chúa ở trong đáy lòng con người. Tiếng của Thiên Chúa đã vang lên để cảnh báo Cain về hành động ông đang mưu toan. Lối đặt vấn đề của Đức Chúa ở đây thật là tuyệt vời, đáng làm gương mẫu cho tất cả chúng ta trong những cuộc xung đột giữa người với nhau. Đó là Ngài không kết án, Ngài không khẳng định, Ngài không quy trách, Ngài chỉ đặt câu hỏi mà thôi, để chờ đợi đương sự có một câu trả lời sau khi đã suy xét, sau khi đã xét mình. Câu hỏi thứ nhất: tại sao ngươi giận dữ? Nếu nói giận dữ là tâm trạng ở bên trong, thì câu hỏi tại sao giận dữ là câu hỏi bắt đầu phát nguyên từ ở bên trong và bên dưới con người. Cha vẫn nguyên nhân cảm xúc giận dữ bên trong từ đâu đến? Ám chỉ được rằng Thiên Chúa Gia-vê đã thấy được gốc rễ của cái hành động xa xầm nét mặt đó chính là bất bình ghen tương với Thiên Chúa và A-ben. Câu hỏi thứ hai, tại sao ngươi xa xầm nét mặt? Câu hỏi đây cha vấn về biểu lộ sắc diện bên ngoài. Sắc diện bên ngoài xa xầm nét mặt, một điều thứ nhất là thể hiện sự giận dữ ở bên trong đã đành, nhưng xa xầm nét mặt còn là thể hiện đang mưu toan tính toán hành động, đang mưu toan điều gian ác. Và thực thế mưu toan đang hướng đến hành động đó thì Thiên Chúa ở trong câu hỏi thứ ba kế tiếp, nếu ngươi hành động tốt đấy, hành động thì có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Câu vừa hỏi đó là loại câu cha hỏi có tính chất giả thiết, là nếu nghi vấn mà nghi vấn giả thiết. Đó là nếu ngươi hành động tốt, là nếu mà trong lòng của ngươi có ý tốt và hành động tốt thì tất ngươi không có lý do nào để mà phải cúi mặt xa sầm có vẻ đen tối như thế, mà trái lại sẽ ngẩng mặt để hiên ngang chứ. Ta thấy ở đây Thiên Chúa Gia-vê đã nhìn thấy và Ngài đã đặt vấn đề về sự tự do của Ca-in. Tự do mà Thiên Chúa đã trao cho con người như quà tặng thì sẽ dẫn đến hành động chọn lựa, chọn tội hay là chọn phúc, chọn hành động tốt hay là hành động không tốt. Đó là chính sự tự do mà Ca-in được Thiên Chúa nhắc nhở. Mà dẫu cho sự chọn lựa ấy tốt hay xấu, tất đều phải có hậu quả. Nguyên cái chuyện là đã nghĩ xấu bên trong, đã thấy có hậu quả xấu ở bên ngoài là đã xa cầm nét mặt rồi. Và câu thứ tư Thiên Chúa đặt ra là một câu giả thiết, không còn là câu hỏi nữa, mà là một câu giả thiết có tính cảnh báo, warning. Nếu ngươi hành động không tốt thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi nhưng ngươi phải chế ngự nó. Câu đây là câu dài nhất. Chúng ta thấy trong bốn câu đi từ ngắn nhất ra đến dài nhất. Tại sao ngươi giận dữ? Ngắn. Tại sao ngươi xa sầm nét mặt? Dài hơn. Nếu ngươi có hành động tốt, có phải ngươi sẽ ngẩng mặt lên hơn? Xa dài hơn nữa. Và câu cuối cùng dài nhất có bốn vế. Vế thứ nhất, nếu ngươi hành động không tốt. Câu cuối cùng này, đây là câu đích danh Thiên Chúa chỉ ra rằng là Ca-in đang toan tính hành động không tốt rồi, không chạy đâu khỏi. Thì vế thứ hai, ngươi đừng tưởng là cái chuyện mà hành động đó là chỉ ngươi toan tính mà thôi, mà thực chất ở đây là tội lỗi nó đang nằm phục. Tội lỗi đang nằm phục. Tác giả Thánh Kinh đã rất là tuyệt vời, đã nhân cách hóa tội lỗi như là một người, hay đúng hơn nữa là vật cách hóa như một con vật, đang là con vật dữ, đang nằm phục để chờ, đang rình như là con sư tử, con cọp, đang thấy những con cừu, con nai nhởn nhơ, để rồi nó thèm muốn, là vế thứ ba. Thèm muốn có nghĩa là muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng ta ở đây thấy Thánh Kinh rất là tuyệt vời, cho ta biết rằng trên cuộc đời này không phải chỉ có Chúa là nhất, ta là hai, còn có đệ tam nhân nữa là ma quỷ. Nó đem tội lỗi. Nếu chúng ta nhận ra nó thì ở đây Thánh Kinh cũng nói đấy, nó xuất hiện như là một con quái vật đang nằm phục để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình. Và vế thứ tư đó là sự tự chủ của con người, của Ca-in, là ngươi phải chế ngự nó. Bất chấp nó nằm phục cái thèm muốn thế nào thì ngươi cũng phải biết chống trả lại cái cơn cám dỗ của nó, là sự chọn lựa. cuối cùng của Cain sẽ dành để cho cái cám dỗ về sự xấu, sự dữ đang âm mưu hãm hại. Rõ ràng ở đây Thiên Chúa Giê-hô-va không phải chỉ nói một lời, một tiếng, mà nói cả bốn mệnh đề, ba câu hỏi để tra vấn và một câu giả thiết để cảnh báo thật rõ ràng. Thế mà Cain đã chọn một quyết định khác, đó là hành động giết Abel em mình ở trong câu 8. Không thấy một sự đối chất với tiếng lương tâm, không thấy một sự cảnh tỉnh của Abel, không thấy một hành động xét lại của Abel, chỉ là tới luôn mà thôi. Đó là Cain đã mở lời nói với em mình một câu rất là ngây thơ: chúng mình ra ngoài đồng đi. Kinh nghiệm của chúng ta hay là kinh nghiệm của Cain Abel cũng vậy. Khi hồi bé, ra đồng có nghĩa là đi ra chỗ chơi đùa. Cánh đồng đối với người Việt Nam của ta hay là của Cain Abel cũng vậy, nó có nhiều thứ tiêu khiển vui lắm. Ra đồng để bắt dế này, chúng tôi ra đồng ở trên ra đồng để mà đi sau cái ruộng đó thì bắt cá này, ra đồng để mà tìm những tổ chim này, ra đồng để mà tìm những cái loại trái cây rừng mọc chỗ này chỗ kia ăn này. Chúng ta người Việt Nam mình biết ra đồng là no chứ không phải đói đâu, ăn xong rồi thì chơi. Đối với người Cain và Abel cũng vậy, ra ngoài đồng là hứa hẹn cho niềm vui, cho chơi đùa, cho tình anh em. Thế mà Cain đã biết dùng một nơi chơi đùa vô tội như thế biến thành bãi chiến trường. Và Cain đã biến một cái câu nói rất là thân thiện trở thành một âm mưu để mà hãm hại em mình. Và thật vậy, khi hai người đang ở ngoài đồng, tức là hai người đang chơi đấy, thì Cain xông đến giết Abel em mình. Ta không thấy nói là Cain đã dùng phương tiện nào để giết. Nếu như ngày nay thì chắc là súng hay là dao. Thời của Cain là thời tiền sử thì chắc là chưa có dao, chưa có sắt thép gì đâu, cùng lắm là cục đá thôi. Mà cần gì đến cục đá, Cain là anh thì chắc là mạnh hơn em mình, thì gồng tới xiết cổ một cái thì là á rồi. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy Cain đã đi từng bước là lập mưu với câu nói rất là thân thiện là chúng mình ra ngoài đồng, để rồi âm mưu đã hạ sát em của mình. Và còn như thế ta thấy án mạng đầu tiên đã xảy ra là do chính con người gây ra cho nhau, chính anh gây ra cho em. Hậu quả ở đây ta thấy rõ ràng là Cain, con của Adam và Adam và Eva đó, ngày nay đã hơn bố của mình, hơn mẹ của mình rồi. Mức độ tội lỗi gian xảo như con rắn đã gia tăng chậm chậm. Tóm lại ở đây ta thấy ý nghĩa của việc mưu sát Abel như thế này. Thứ nhất, đó là Cain đã bất chấp tiếng của Chúa cảnh báo rõ ràng, mãnh liệt, dứt khoát, mà vẫn cương quyết giết em của mình, không có hối tiếc, không có xét lại. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ ghen tương với em mình mà thôi, chỉ vì một chuyện thờ phượng chứ không phải là một lý do gì ghê gớm. Thứ hai, Cain đã biến tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho con người nào là tự do thì Cain đã biến thành lạm quyền, thông minh thì đã biến thành mưu kế, sức mạnh biến thành bạo lực để sát hại em mà thôi. Như thế, một khi người bị biến chất bởi tội lỗi thì con người có khả năng biến chất tất cả, kể cả những ơn Thiên Chúa ban cho mình, để phục vụ một mục đích xấu mà thôi. Như thế, cái tốt của Thiên Chúa ban cho ở trong tay người gian ác cũng trở thành cái xấu, để phục vụ cho chủ đích của họ. Điều thứ ba, ta thấy Cain giờ đây đã chai lì và chưng cháo trong tội ác hơn cả cha của mình là Adam nữa. Bởi vì chúng ta thấy ở đây Cain khác với bố ở chỗ là nhờ bố là chỉ có nghe vì nghe lời của mẹ thôi mà ăn trái cấm. Dẫu sao thì cũng chưa có đến nỗi mà phải đổ máu gì ra, cùng lắm là chỉ đổ thừa tại là người mà Ngài đã cho ở với con thôi. Còn ở đây chúng ta thấy Ca-in thật là thâm, không nói một lời nào mà thật là thâm, không trả lời tiếng nói của Thiên Chúa, chỉ có biết hành động mà thôi. Và như thế tội ác qua các thế hệ đến đời con của Adam, Eva thì đã trầm trọng hơn, và trong những ngày tới chúng ta sẽ thấy tội lỗi nó càng ghê gớm hơn với những câu chuyện như Ba Tháp Ba Ben hay là câu chuyện Lụt Hồng Thủy, mức độ nó càng lan rộng lan tràn hơn nữa. Kế đến là màn thứ hai, sau khi Cain đã giết em của mình là Abel thì Đức Chúa bắt đầu luận tội cho Cain từ câu 9 đến câu 16. Trong phần luận tội này chúng ta nhận thấy có tất cả là 4 cảnh. Cảnh thứ nhất là cảnh Đức Chúa thẩm vấn Cain từ câu 9 đến câu 10. Chúng ta qua những câu thẩm vấn này để ý xem thái độ của Cain có phục thiện không, có sám hối không, có nhìn nhận tội lỗi của mình không, có hối lỗi không. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa đã, sau khi thấy Cain đã giết em của mình, thì trong câu 9 Đức Chúa đã phán với Cain: Abel em ngươi đâu rồi? Câu ngươi đâu rồi đã được xuất hiện khi Thiên Chúa Giê-hô-va cũng hỏi Adam Eva sau khi đã sa ngã: ngươi đâu rồi? Ở đây Thiên Chúa không có nói hỏi Cain là ngươi đâu rồi, chắc chắn là Cain cũng trốn rồi, nhưng mà Đức Chúa hỏi Cain: Abel em ngươi đâu rồi? Nhân vật chính trong câu chuyện không phải là Cain mà chính là Abel. Abel đâu rồi? Lối hỏi của Đức Chúa không phải là chỉ là Abel đâu rồi, mà Abel em của ngươi đâu rồi? Xác định một quan hệ, một tương quan anh em yêu thương. Hỏi nơi chốn tức là xác định đến quan hệ tình nghĩa. Thì chúng ta hãy nghe câu trả lời của Cain là đối với câu trả lời câu hỏi của Đức Chúa, đó là: con không biết con là người giữ em con hay sao? Thiên Chúa Giê-hô-va khi hỏi câu Abel em ngươi đâu rồi là Ngài khẳng định Cain tất phải có trách nhiệm chăm sóc đối với em của mình. Còn đằng này Cain trả lời một câu rất là ngắn gọn: tôi không biết. Như ta đã phân tích trong đầu giờ, chữ biết đây không phải là biết của trí tuệ. Biết ở đây chính là biết của tình cảm, của yêu thương, của thân mật, của nên một. Cai đã nói đúng, Cai không có nói dối. Cai nói con không biết, tức là Cai khẳng định tôi không muốn biết nó trong cuộc đời của tôi. Tôi không có nó trong tim của tôi. Tôi không có biết nó có giá trị gì với tôi. Cain gian ác nói đúng. Bởi vậy chúng ta mới thấy cái giết người ở bên ngoài nó chỉ là theo sau cái phủ định cái giết người ở trong tâm tưởng rồi. Đó là thứ giết người không giao, khởi sự cho tất cả những giết khác trong cuộc đời. Tôi không biết có nghĩa là em của tôi, Ngài nói là em, nó không phải là em của tôi. Nó không có quan hệ với tôi, nó không có giá trị với tôi, nó không đáng để cho tôi nghĩ, tôi nhớ, tôi ôm ấp nó trong trái tim của tôi. Đó chính là phủ định tương quan, từ chối quan hệ, bác bỏ tình yêu. Con, thứ đến chúng ta thấy, con là người giữ em con hay sao? Chất vấn ngược lại với Thiên Chúa Giê-hô-va. Bị can mà dám hỏi ngược lại quan tòa. Ghê chưa? Sự độc ác của Cain nó như thế nào? Một đằng là nói là con không biết, nghĩa là phủ nhận cả sự sống lẫn tình cảm của một người anh phải có đối với người em. mà còn nói hỏi ngược lại với Thiên Chúa Giê-hô-va một câu rất là móc học: con là người giữ em con sao? Hàm ý ai là người có trách nhiệm đối với A-ben? Thứ nhất là ai là người giữ? Chắc chắn phải là bố mẹ hả? Bố mẹ là Adam, Eva. Ngài cứ hỏi bố mẹ chứ đâu hẳn đâu có lý do nó hỏi tôi. Và người thứ hai nữa sau Adam và Eva chính là Ngài, là người phải giữ A-ben đấy. Ghê chưa? Đá dò lái cả với bố mẹ mình và đá cả chính Chúa nữa, hỏi ngược lại như thế. Vừa là củng tay mà vừa là đá dò lái. Con người gian ác dường vậy. Một mặt phủ nhận và thoái thác trách nhiệm đương nhiên của anh đối với em, mà một mặt khác lại đổ thừa đổ vấy cho người khác phải có trách nhiệm bằng một câu hỏi giết người thâm độc. Thứ đấy nữa, Đức Chúa Giê-hô-va nghe thấy như vậy thì là cũng rất là bình tĩnh. Cả như chúng ta mà nói như vậy là được rồi, chó mày chết rồi, mày đi 80 mai, ông ghi lên 90 mai cho đóng tiền mệt nghỉ luôn. Thế mà Đức Chúa Giê-hô-va ở đây thấy được rất nhân từ từ ái. Ngài không có nặng lời với Ca-in, Ngài hỏi tiếp dường như là không nghe cái câu vặn vẹo của Ca-in. Ngài nói là ngươi đã làm gì vậy? Giống như câu hỏi mà Thiên Chúa Giê-hô-va đã hỏi Adam và Eva, các ngươi đã làm chuyện gì vậy? Câu hỏi luôn luôn là câu hỏi chứ không có câu kết án. Chưa đến lúc cần phải kết án, để qua những câu hỏi này Ngài cho Ca-in một cơ hội để bộc bạch tâm hồn của mình, để thú tội của mình, để sám hối của mình, để ăn năn, để chừa cãi. Thế mà mình thấy ở đây hoàn toàn không có một dấu vết sám hối ăn năn. Ngươi đã làm gì vậy? Không có câu trả lời. Đức Chúa nói tiếp: từ dưới đất tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Dịch là tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta có lẽ cũng hơi chưa có chính xác. Đúng là máu của em ngươi đang kêu lên ta. Tại sao nói đến chuyện máu mà có được nhân cách hóa thành tiếng kêu? Bởi vì đối với người Do Thái, máu là biểu tượng cho sự sống, máu là biểu tượng của linh hồn. Sự sống và linh hồn đó thuộc về Thiên Chúa. Cho nên người Do Thái không bao giờ ăn máu. Họ không bao giờ biết đến màn tiết canh như người Việt mình đâu. Không bao giờ họ ăn dồi lòng như là lòng heo của mình đâu. Họ chỉ có ăn thịt mà thôi. Ngay cả khi họ tế hiến các chiên vật ra thì tư tế hay là các người Lê Vi sẽ là cắt tiết con vật đó để vào trong một cái bình đàng hoàng, sau đó là đổ máu lên trên bàn thờ hay là xung quanh bàn thờ hay là đẩy lên để thanh tẩy cho người ta, cấm không được dùng tiết canh. Tiết canh đó chỉ có được Thiên Chúa là có quyền được hưởng dùng mà thôi. Ý là nói sự máu tức là sự sống thuộc về Thiên Chúa. Bởi vì họ lý luận thế này: con người nếu mà cắt ra mà hết máu thì là chết. Cho nên máu là phần thiêng liêng thuộc về Thiên Chúa, con người không có được ăn. Mãi về sau này cũng vậy, khi Phao-lô với các tông đồ tranh luận về chuyện những người dân ngoại khi trở lại đón nhận ánh sáng đức tin, thì họ các vị tông đồ ở tại Jerusalem cũng dặn Phao-lô là nói với những người dân ngoại không được ăn huyết. Thế rồi bây giờ người Việt mình nó sơi thoải mái. Đấy. Cho nên ở đây nói rằng tiếng máu đã vang lên, tức là nói đến linh hồn vẫn còn sống. Ngươi có thể giết xác của em ngươi chết, giấu bờ giấu bụi chỗ nào, nhưng mà ngươi lầm to, linh hồn, máu vẫn vang vọng lên cõi cao xanh, và Thiên Chúa đã nghe được cái tiếng đó. Đó là sự bất tử của linh hồn vậy. Vậy sau khi Thiên Chúa Giê-hô-va đã thẩm vấn Ca-in như thế, ta thấy ở đây không một dấu hiệu nào ăn năn sám hối của Ca-in hết, vẫn gan lì trái lì trong tội lỗi đổ thừa đổ vấy. Thế thì Thiên Chúa Giê-hô-va không có cách nào khác hơn là phải luận tội đích đáng, từ câu 11 đến câu 12. Ngài định tội với cho Ca-in như thế này: giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Lời luận tội gồm có ba vế. Vế thứ nhất, Ca-in sẽ bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do chính tay ngươi đổ ra. Nặng lề lắm câu luận tội này. Thậm chí khi Adam và Eva đã phạm lỗi ăn trái cấm, Thiên Chúa đã ngăn. Thế mà khi luận tội thì Thiên Chúa Giê-hô-va cũng không nguyền rủa chúc giữ cho Adam và Eva. Ngài chỉ nguyền rủa và chúc giữ cho con rắn mà thôi. Thay vì Ngài nguyền rủa và chúc giữ cho Adam thì Ngài nguyền rủa và chúc giữ cho đất mà thôi. Và đây là lần đầu tiên một Thiên Chúa đã phải nguyền rủa và chúc giữ chính tạo vật được dựng lên giống hình ảnh của mình, cho thấy mức độ trầm trọng. Không phải chỉ trầm trọng về chuyện là Ca-in đã giết em của mình, mà còn trầm trọng ở nữa là Ca-in đã không sám hối ăn năn nhận lỗi. Mà vì thế để đáp ứng lại mức độ trầm trọng đó thì Thiên Chúa Giê-hô-va đã không có cách nào khác hơn. Chắc chắn Ngài làm điều này là ngược lại với những gì mà Ngài đã còn nhớ khi Ngài chúc phúc cho tất cả các tạo vật Ngài đã dựng nên, trong đó có con người được dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Con người Ca-in lần đầu tiên bị chính Thiên Chúa nguyền rủa. Nguyền rủa nó ngược lại với chúc phúc. Nếu nói chúc phúc là hồng ân sự sống, bảo đảm sự sống, hứa hẹn sự sống mà Thiên Chúa sẽ qua lời chúc phúc đó sẽ tồn tại với người đó, thì nguyền rủa là rút lại những gì sự sống mà Ngài đã ban cho người đó. Mà không những thế, còn liệt hạ xuống, không còn phải là những người đáng được những hồng ân sự sống khác của Thiên Chúa nữa. Lát nữa chúng ta sẽ thấy sẽ bị rút xuống như thế nào. Như thế đây là con người đầu tiên trong lịch sử đã bị Thiên Chúa cất đi lời chúc phúc, còn bị nguyền rủa. Và vong thân tha hóa không còn là mình đã bắt đầu đi vào trong thế giới con người. Thứ hai, lời luận tội thứ hai đó là lao động đến mấy thì cũng sẽ không có thành công, vất vả đến mấy cũng sẽ hoài công. Như lời của Ngài nói, ngươi có canh tác đất đai thế nào nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. Nghĩa là đất hoàn toàn bất hợp tác với con người. Dù có làm thế nào đi nữa, đói vẫn là hoàn đói. Ta thấy ở đây nếu mà nguyên rủa là lời chúc phúc về bên trong thế giới tinh thần, thì cái lời luận tội thứ hai hướng đến vật chất ở bên ngoài là sẽ trở thành những người không có lương thực, sống kiếp ma cô, tha phương cầu thực. Và thứ ba là ngươi sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, không có nhà cửa nữa, không có gia đình nữa, không có còn nơi nương tựa nữa, nghĩa là bắt đầu kiếp sống gia cư. Một cách khác ở đây ta biết là như vậy là Ca-in là người homeless đầu tiên trong lịch sử nhân loại đấy. Đến bản thứ ba, cảnh thứ ba, khi nghe thấy bản án như thế thì Ca-in nó thấy nặng nề quá, tựa như là một bản án chung thân khổ sai cho mình vậy. Thì Ca-in đã xin Giê-hô-va khoan hồng, được tìm thấy trong câu 13-14 như sau. Ca-in nói: hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Đây hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi chắc mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Nguyên văn là thế. Quý bác và các anh chị có thấy được cái ý vì sám hối ăn năn ở trong ngày chưa? Vẫn chưa có một sự thay chuyển nào, chỉ thấy Thiên Chúa ra bản án nặng thì phàn nàn là con quá nặng, con không thể mang nổi. Và đây chúng ta sẽ thấy trong cái lời xin gọi là xin khoan hồng này có bốn điều. Điều thứ nhất là đây hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, đúng. Thiên Chúa Giê-hô-va đã có nói như thế. Ngài Ca-in sẽ giống như cha mẹ của mình, sẽ bị trục xuất khỏi vườn địa đàng đã đành. Và đây đằng này còn trục xuất khỏi chính gia đình của mình, người thân của mình, ra cách khỏi sự sống của Thiên Chúa nữa. Trầm trọng hơn rồi. Thứ đệ, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài. Câu này không thấy trong lời luận tội của Thiên Chúa, mà là một sự loại suy do sự sợ hãi, xấu hổ của Ca-in mà thôi. Đó là Ca-in đã nhìn nhận rằng tội lỗi của mình đã làm cho mình không còn có thể tiếp cận với Thiên Chúa Gia-vê nữa, mà sẽ phải trốn tránh Thiên Chúa Gia-vê như là trốn tránh một người nguy hiểm cho mình vậy. Mức độ xấu hổ trốn tránh càng trầm trọng hơn cả bố mẹ của mình nữa. Là thần bế thứ ba là Ca-in sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất đúng như lời Thiên Chúa đã luận tội, và Ca-in sẽ phải sống kiếp du mục vô gia cư của mình. Và điều thứ tư là bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Thiên Chúa Gia-vê không có nói chuyện này. Thế mà vì sợ hãi, một tên giết người lần đầu tiên biết sợ người khác giết lại. Kẻ giết người vẫn sợ người khác giết lại, là vế thứ tư trong lời quan hồng này, quan xin này. Khi nghe thấy lời xin như thế thì Thiên Chúa Gia-vê vẫn biết chắc rằng Ca-in nó không có sám hối ăn năn đâu, nó vẫn chỉ là xin để mà có thể giảm được bản án ấy thôi. Cho nên xin Chúa Gia-vê trong cảnh 4 đã đoan hứa sẽ bảo vệ Ca-in 15 câu 15 và câu 16 như sau: không đâu, bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp 7. Đức Chúa ghi dấu trên Ca-in để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Trong đây chúng ta hãy phân tích. Thứ nhất là Thiên Chúa đã cam đoan với Ca-in là Ngài sẽ không để cho người khác sẽ hạ thủ giết hại Ca-in như Ca-in đã hạ thủ giết hại em của mình. Ngài không muốn máu đổ chảy đôi nữa. Và lời cam đoan của Ngài đó là nếu mà bất cứ ai đã giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp 7. Số 7 vẫn tượng trưng cho cái con số tối đa đấy. Đã dấu chỉ là Thiên Chúa Ngài sẽ thực hiện những cuộc báo oán. Đụng đến tính mạng, sinh mạng con người, Thiên Chúa Gia-vê sẽ giải oan. Có lẽ dựa trên câu này thì người Do Thái họ mới đặt ra một cái luật là luật Talion, nghĩa là luật báo thù, mắt thêm mắt, răng đền răng. Nhưng mà ở đây ta phải phân biệt, nghĩa là không phải là con người có quyền báo thù. Quyền báo thù không thuộc về con người mà là thuộc về Thiên Chúa. Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp 7 là thuộc về Thiên Chúa báo thù giải oan, chứ không phải con người có quyền mắt tê mắt, răng đền răng. Chúa Giê-xu đã điều chỉnh lại lối hiểu, lối nghĩ, lối làm của người Do Thái, đặc biệt qua câu chuyện người Do Thái cùng với các biệt phái và kinh sư điệu một người phụ nữ bị ngoại tình bị bắt quả tang đến để nói rằng theo luật thì người phụ nữ ngoại tình là sẽ bị ném đá, còn Ngài nghĩ sao? Chúa Giê-xu dùng sự im lặng cũng như bàn tay viết trên cát để Ngài tìm cách cứu gỡ người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang đó, tha chết cho Ngài. Thậm chí khi mọi người đã đi rồi thì Chúa Giê-xu đã hỏi người phụ nữ họ đâu rồi, họ đã nói là họ đã đi cả rồi. Thế là họ không có ai kết án ngươi sao, thì ta cũng không kết án nhà ngươi. Hãy ra đi, hãy đi về, đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu chính là hình ảnh của Thiên Chúa chỉ biết tha thứ cho con người. Dấu thứ hai cho sự bảo vệ này, đó là một dấu ta có thể tạm gọi là xâm mình cho Ca-in. Đức Chúa ghi dấu trên Ca-in để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Đây là một dấu nghịch thường, nghịch lý. Vì một đằng dấu xâm trên mình Ca-in để hứa Đức Chúa sẽ bảo vệ mạng sống Ca-in khỏi những người mưu hại. Mặt khác, dấu xâm mình này cũng là dấu vĩnh viễn xác nhận rằng Ca-in đã phạm tội giết người và giết em của mình. Dấu này vừa là dấu cứu thoát, đồng thời vẫn là vừa là dấu tố cáo Ca-in về một trọng tội rất lớn, đó là giết một mạng người của Thiên Chúa. Và cuối cùng thì Đức Chúa đã xa lìa Ca-in. Thánh Kinh viết, ông Ca-in đi xa khuất mặt Đức Chúa và ở tại xứ Nốt, ở về phía đông Ê-đen. Sự xa khuất mặt Đức Chúa có nghĩa là đã không còn trong tương quan với Thiên Chúa nữa. Và được thể hiện ở chữ xứ Nốt. Xứ Nốt ở đây, Nốt có nghĩa là lang thang không bờ bến. vô nhà cửa, vô gia cư. Như thế tâm trạng bên trong, thái độ tâm hồn của Cain qua cái hình ảnh là ở tại xứ đốt đây, nghĩa là ở ra ngoài quan hệ yêu thương của Thiên Chúa rồi. Qua đây chúng ta thấy những lời luận tội của Thiên Chúa cũng như những gì Thiên Chúa đã cam đoan với Cain, xem chừng nhẹ nhàng nhưng mà tùy thực rất là nặng. Cain giờ đây vì đã, thứ nhất đã giết em của mình, thứ hai không tỏ lòng sám hối ăn năn, thì chúng ta thấy lời luận tội của Thiên Chúa dành cho Cain như là một bản chung thân khổ sai, không phải về phần xác mà thôi, mà còn cả về phần tâm linh bên trong nữa. Ý nghĩa của trình phật thảm sát Cain đối với Abel thế nào? Thưa có ba điểm sau. Tội lỗi là đầu mối gia tăng mọi gian ác. Tội lỗi vẫn là gốc rễ cho tất cả những chuyện khác xảy ra trong đời người. Bởi vì tội thì sinh ra ghen tương, rồi ghen tương sinh ra tranh chấp, tranh chấp sinh ra thù hận, thù hận sinh ra mưu toan sinh ra loại trừ mới sinh ra sát hại. Người ta không bao giờ mà người ta tự trong mà người ta sát hại ngay đâu. Bao giờ cũng có cái thời gian ủ rồi mới sinh, trải qua nhiều giai đoạn như thế. Không ai mà một sớm một chiều mà họ trở thành sát nhân đâu. Một cái cây không vậy, không phải một sớm một chiều nó ngả, nó nghiêng chiều nào nó mới ngả chiều đó chứ. Tội lỗi vẫn là gốc rễ, từ đó sản sinh ra một loạt những điều gian ác, và đến cuối cùng là hành động sự tội. Thứ hai, từ xưa đến nay vẫn thế mà thôi, là kẻ vô tội luôn là nạn nhân của kẻ ác. Các trẻ em, thai nhi ở trong bụng mẹ có tội có tình gì đâu, vẫn luôn luôn là nạn nhân của con người mà thôi. Cho nên từ A-ben đầu tiên, vị tử đạo đầu tiên vì lẽ công chính, vì lòng yêu mến Chúa, cho đến biết bao những con người vô tội do bất công, đàn áp, nghèo đói, chiến tranh, hay do hận thù, nghi kỵ, hay cả do cả người mẹ cưu mang của mình nữa, đều là những A-ben trong suốt cả dòng lịch sử thôi. Máu của A-ben vẫn đổ chưa chấm dứt anh chị em ạ. Và điều thứ ba, án mạng đầu tiên này là do chính con người gây ra, không phải Thiên Chúa gây ra. Nhiều khi người ta đổ thừa cho Thiên Chúa là con người, là chính Ngài đã hủy diệt sự sống của Ngài. Không, con người đã quyết định và hành động sự dữ khi giết một mạng sống của mình như thế. Và đây là mạng sống của Thiên Chúa đã ban, Thiên Chúa ban, Ngài không có lấy lại. Thế mà con người đã đang tâm hạ thủ để hủy diệt sự sống của Thiên Chúa ban. Vậy ta hãy xem chân dung Thiên Chúa ra sao trong trình phật vừa qua. Đức Chúa là Thiên Chúa có lẽ đã vô cùng kinh hoàng trước hậu quả tàn khốc của tội lỗi khi chứng kiến tội, lại có mãnh lực hủy diệt cả sự sống nơi con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Con vật thì giết nhau để sinh tồn, còn con người giết nhau để độc quyền chiếm hữu. Họ quên ông trời có mắt, Thiên Chúa không làm ngơ. Người sẽ đứng lên giải oan cho người vô tội, như Đức Giê-xu đã loan báo. Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ từ tạo thiên lập địa. Từ máu A-ben cho đến máu Gia-ca-ri-a. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Luca đoạn 11 từ câu 50 đến câu 51. Áp dụng đời sống, tác giả Thánh Kinh đã không ngần ngại trình bày một sự thật đau xót ngay trong những trang đầu của Thánh Kinh. Đó là thảm kịch người giết người, anh giết em. Một thực tế thương đau thường tái diễn là loài người thường dùng chiêu bài tôn giáo để che đậy cho mưu đồ chính trị và lợi lộc cá nhân. Nhân danh tôn giáo để ghét nhau và giết nhau sẽ không thoát được sự luận tội công thẳng của Thiên Chúa. Như Thánh Gioan Tông đồ công bố, Đây là lời loan báo cho anh em từng nghe từ ban đầu. Chúng ta hãy yêu thương nhau, đừng bắt chước Cain. Nó là người của ác quái nên đã giết em mình. Tại sao nó giết em? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính. Thưa anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh em. Phàm ai giết anh em mình thì thành tên sát nhân. Và anh em biết, không tên sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Thư thứ nhất của tông đồ Gioan, đoạn 3, từ câu 11 đến câu 15.
Phụ tỉnh dòng chữ quốc thế hải ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân, người san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với tòa soạn hoặc nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới Internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe.com. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.